phải là mô hình tiêu biểu của thiên hạ không? Ở Trung Quốc, Khổng Tử hơn 2000 năm trước đã sớm đưa ra đáp án. Người Trung Quốc chúng ta gọi nó là linh hồn. Người phương Tây gọi nó là tâm linh. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng đều chỉ một sự việc. Cái này bất sanh bất diệt, không sinh diệt theo cơ thể. Khổng lão phu tử trong kinh dịch Hệ Từ Truyện nói rất có lý. Ngài nói: du hồn di biến, tinh khí di vật. Thế gian này động vật, thực vật, khoáng vật. Động vật bao gồm cả con người chúng ta là từ đâu đến vậy? Hai câu này trong kinh dịch đã nói rõ chân tướng sự thật này. Tất cả mọi động vật là du hồn di biến. Thực vật, khoáng vật là tinh khí di vật. Nói rất tuyệt vời. So với điều trong kinh Phật nói, tuy dùng cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa thì tương đồng. Chúng ta không thể không thừa nhận đó không phải là người phàm. Người phàm không thể nói được như vậy. Linh hồn nhà Phật gọi nó là thần thức. Người điều khiển cái thân này đó mới là ta. Giống như hiện nay chúng ta lái xe, chiếc xe hơi đó giống như là cơ thể của ta. Đó không phải là ta. Vậy ta là gì? Con người lái xe ở trong đó mới là ta. Xe hư rồi có thể báo hỏng, lại đổi một chiếc xe mới. Người lái xe không hư giống như chiếc xe đó. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Ta là bất sanh bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Thân thì có sinh diệt, còn ta thì không sinh diệt. Nếu như thân là cái ta giả, thì cái nguồn gốc sự sống đó mới là cái ta thật, cũng chính là thần thức mà trong Phật Pháp đã nói. Để nói rõ vấn đề này một cách hình tượng, có thể dùng loại đồ chơi lồng ghép nhỏ này ra làm ví dụ. Phật Pháp đã nói, tất cả chúng sanh đều chấp trước cái thân này, cho rằng nó là ta, nhưng kỳ thực cơ thể chỉ là công cụ, bên trong còn có cái chân ngã. Thần thức đang điều khiển cơ thể. Một khi cơ thể này chết đi, công cụ bị hư rồi, thần thức liền rời khỏi cơ thể này. Thế rốt cuộc thần thức là cái gì vậy? Và cái này có hình tướng hay không? Nó không có hình tướng. Nó không phải vật chất, nên nó không có hình tướng. Nó như thế nào vậy? Hình dạng có thể nhận biết. Ở trong kinh Phật dạy cho chúng ta biết, ở mắt thì thấy. Đây chính là hình dạng của nó. Thần thức của chúng ta, hoặc giả nói là linh hồn, ở mắt đó có thể thấy, ở tai nó có thể nghe, ở mũi nó có thể ngửi, ở lưỡi nó có thể nếm. Tác dụng thấy, nghe, giác, biết trên cơ thể này của chúng ta, từ trên tác dụng này bạn liền có thể nhận biết được. Trong kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni về vấn đề này. Phật đưa ra một ví dụ, bảo chính ông ta đi kiểm tra. Ngài nói: Đại Dương, lần đầu tiên ông nhìn thấy sông Hằng là khi nào vậy? Ông trả lời: lúc 3 tuổi. Hiện nay là 62 tuổi. Phật nói: ông đây 62 tuổi, thử nhìn lại sông Hằng so với 3 tuổi nhìn thấy sông Hằng có giống nhau hay không? Năng lực nhìn thấy này của ông có giống nhau hay không? Ông trả lời là giống nhau. Sau đó Phật nói: bản thân ông thử nghĩ xem, ông 62 tuổi so với lúc 3 tuổi như thế nào? Ông trả lời là đã già đi rất nhiều. Phật liền bảo với ông rằng, cơ thể mỗi năm một già yếu, nó có thay đổi. Ông thấy sông Hằng, cái năng lực nhìn thấy đó, ông 62 tuổi không hề thay đổi. không hề thay đổi là tồn tại vĩnh viễn. Cái có thay đổi là có sinh diệt, cái không thay đổi là bất sanh bất diệt. Vua Ba Tư Nạc ngay đây bỗng nhiên đại ngộ. Ông mới biết ngay nơi ông có một cái chân ngã bất sanh bất diệt. Ông rất hoan hỷ. Biết cái gì là sinh tử, thân có sinh tử, linh tánh thì không sinh tử. Tỉ mỉ kiểm tra từ chỗ này, bà có thể hiểu. Có lẽ có người sẽ hỏi, khi tôi còn trẻ, thì lực rất tốt, đồ vật rất giỏi tôi cũng nhìn thấy. Bây giờ già rồi, thì không còn tốt, phải đeo kiến lão thì sao? Đeo kiến lão vào thì vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, chứng tỏ năng lực thấy của bạn không hề thay đổi. Chỉ có công cụ mắt này của bạn đã bị hư, chứ không phải năng lực thấy này của bạn bị hư. Nếu như năng lực bị hư thì đeo kiến lão vào vẫn không nhìn thấy, đó tức là cái thấy của bạn đã có vấn đề. Đeo kiến lão vào vẫn nhìn thấy như cũ thì cái thấy này không bị hư, không có sao cả. Nhãn căn đã bị hư. Tai, cái tính nghe này của tôi cũng rất tốt, bây giờ già rồi tai điếc rồi không nghe thấy nữa. Vì dị căn có vấn đề, dù mấy trợ thính cũng có thể nghe thấy. Chứng minh năng lực của bạn không hề thay đổi. Cái cơ thể này là bộ máy, bộ máy dùng lâu rồi thì chỗ nào cũng bị hỏng. Vấn đề là ở chỗ này, chứ không phải ở bản năng của mình. Từ chỗ này chúng ta phải thể hội tỉ mỉ. Mỗi một người chúng ta cùng với Phật Bồ Tát là giống nhau. Quả thật ta là bất sanh, bất diệt. Chúng ta hiện nay biến ra như thế này, không có năng lực trí tuệ lớn như chư Phật Bồ Tát. Nguyên nhân do đâu vậy? Là bản thân chúng ta đã mê mất chính mình. Nói cách khác là không nhận thức được mình. Chư Phật Bồ Tát đã từ bi giáo hóa, không có việc gì khác là chỉ cho chúng ta nhận biết lại chính mình mà thôi. Đến khi nào bạn nhận biết rõ ràng, minh bạch lại chính mình rồi, thì sự giáo hóa của Phật coi như đã viên mãn. Chỉ như vậy mà thôi. Con người khi qua đời thì thần thức rời khỏi cơ thể này, vì thần thức không phải là vật chất, nó khác với không gian ba chiều mà loài người đang sống, nó thuộc vào tầng không gian khác. Cho nên phương thức khoa học kỹ thuật hiện nay không thể nào quan trắc được. Nhưng trong các tài liệu điện tích của trong và ngoài nước xưa nay đều có ghi chép lại rất nhiều tình trạng về thần thức rời khỏi thể xác. Đây là đoạn phim ghi lại trận động đất lớn ở Đường Sơn. Lần động đất đó chỉ trong một đêm có đến hơn 200.000 sinh linh bị tử vong. Trong đó có một người còn may mắn sống sót, đang kể lại những gì mình đã trải qua. Lúc đó dưới đống đổ nát, ông đã bị hôn mê, tiếp cận với cái chết, lại thấy mình và rất nhiều người cùng chạy về một hướng. Lý Nhuận Bình, ủy ban nhà đất Đường Sơn bị gạch đá chôn vùi đã tạo nên ảo giác, cảm giác giống như rơi vào một cái lỗ đen. Cái lỗ đen này quả thật là rất chật chội và hẹp. Mọi người đều chạy về hướng đó. Hơn nữa, khi đi tôi thấy rất là nhẹ nhàng, chân giống như không bị chạm đất. Đồng thời lúc mọi người đang đi, không ai nói năng, không chào hỏi. Lý Duyên Bình trong cơn ảo giác bỗng nhiên cảm thấy có người đang lôi anh ta. Anh ta giật mình tỉnh giấc, thì kinh ngạc phát hiện mình đã nằm trên giường gỗ, có bốn người đang khiêng anh ta đi trên đường. Lý Duyên Bình đã được cứu như vậy. Tình huống thần thức rời khỏi cơ thể này trong dân gian gọi là linh hồn xuất khiếu, chỉ xuất hiện khi tiếp giáp giữa cái sống và cái chết. Quả thật có rất nhiều người đã từng trải qua đại nạn mà không chết đều có thể nghiệm này. Phật Pháp nói thần thức có tác dụng vô cùng quan trọng, giống như một cái kho lớn, tất cả khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác của con người trong đời này, nó giống như từng hạt giống toàn bộ được gieo vào cái kho lớn này của thần thức. Thí như một việc làm hay ý nghĩ thiện của con người, cho dù là rất nhỏ, nó cũng được thần thức ghi lại. Ngược lại, một ác niệm hay ác hạnh cực nhỏ cũng sẽ được thần thức ghi lại. Những hành vi việc làm trong đời này của con người đã không ngừng gieo trồng chủng tử vào trong thần thức của mình. Và đến cuối cùng, có người trong cái kho lớn này, chủng tử thiện nhiều hơn hẳn chủng tử ác. Có người thì hoàn toàn ngược lại. Khi sắp lâm chung đến thời khắc quyết định, trong Phật Pháp đã nói ra một nguyên lý là trọng nghiệp tiên khiên. Ví như chủng tử ác nhiều, cũng tức là sức mạnh nghiệp ác nặng, thì thần thức tự nhiên sẽ bị ác nghiệp đến kéo đi trước, để đi đến đường ác đầu thai thọ báo. Cho nên tiền đồ và vận mệnh của hai loại thần thức như vậy, làm sao có thể giống nhau được chứ? Hiểu rõ nguyên lý này rồi, thì tự nhiên ta sẽ nghĩ đến câu cổ huấn của Trung Quốc: chớ thấy thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy ác nhỏ mà nhúng tay vào. Làm thiện làm ác, đi đâu về đâu, đều có phân chia quý tiện, việc thu chi đều được ghi lại trong đầu của mình. Nếu làm ác nhiều một chút thì sẽ bước gần về đường ác và tai họa thêm một bước, và càng rời xa đường thiện và các tường thêm một bước. Lâu ngày dài tháng, là khổ hay vui, là phúc hay họa sẽ tự nhiên hiện ra thôi. Do nhân nào thì gặt quả đấy vậy. Định luật nhân quả bất kỳ lúc nào cũng không thể nào thay đổi được. Trong kinh Phật nói, con người lúc lâm chung, linh hồn cũng gọi là thần thức vô cùng đau khổ. Lúc đó cái cơ thể này, cái giả ngã này bị hư hoại, bất kỳ cơ quan nào cũng đều bất động. Cho nên cái đau khổ đó, người đang sống hoàn toàn không thể nhìn thấy hoặc biết được. Chỉ có Phật Pháp đã nói ra chân tướng. Phật thí dụ cũng giống như con rùa còn sống bị bóc mai. Con rùa còn sống bằng lục mai của nó. Ngài nói, khi thần thức rời khỏi thể xác đau khổ cũng giống như vậy đó. Cho nên sau khi con người ngưng thở trong 8 giờ đầu, tốt nhất là 12 giờ, không được đụng đến họ. Tại sao vậy? Vì họ vô cùng đau khổ. Nếu bạn đụng vào họ thì họ sẽ cảm thọ đau khổ vô cùng, có khi chịu không nổi. Sau 12 giờ họ xuất ra rồi, cái thần thức này mới thật sự xuất ra rồi. Rốt cuộc nó đi về đâu vậy? Tính quyết định ở một điểm cuối cùng. Nếu một điểm cuối cùng nổi sân hận thì chắc chắn sẽ đọa vào 3 đường ác. Cho nên cái kiến thức phổ thông này chúng ta nhất định phải có. Sau khi con người chết đi, thể xác đem đi thiêu, cái chân ngã này không có chỗ gá nương, giống như không có quần áo mặc vậy. Phật Pháp nói vào lúc này, thần thức của con người sẽ tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà mình đã tạo tác trong đời này, tùy nghiệp lưu chuyển, tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Đây chính là danh ngôn trong nhà Phật: mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp mang theo. Thần thức nó là động, không phải đứng yên. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh. Cho nên Phu Tử nói du hồn di biến là rất có lý. Du hồn là chính xác. Nếu như nói linh là sai lầm. Tại sao là sai lầm vậy? Nếu như cái hồn này nếu là linh, các bạn thử nghĩ đến thế gian này đầu thai, ai muốn đầu thai vào nhà bần cùng chứ? Nếu là linh thì mình có thể lựa chọn, nhất định là chọn vào nhà đại phú đại quý, để sinh ra liền được hưởng phước. Khi đi đầu thai mà không thể làm chủ thì cái hồn này không linh. Cho nên nhà Phật gọi cái hồn này là mê hồn. Mê hồn điên đảo, nhà Phật nói vậy. Hồn không linh, nó mê, cho nên nó mới vào luân hồi trong lục đạo, đặc biệt là ba đường ác. Đâu có cái linh nào lại chạy vào đầu thai vào ba đường ác chứ. Đó là việc không thể. Mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp mang theo. Tạo nghiệp thiện nhiều thì thần thức con người sẽ chiêu cảm đến ba đường thiện, được thân trời, thân người. Tạo ác nghiệp nhiều thì chiêu cảm đến ba đường ác, vào thân súc sanh, thân ác quỷ, hoặc là vào địa ngục thọ khổ, chứ chẳng có gì khác. Cho dù đã được thân người cũng chẳng qua chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, mà thời gian trong ba đường ác thì dài vô cùng. Kinh Phật nói trong địa ngục trải qua trăm ngàn kiếp không có ngày ra. Cho nên Phật Pháp cảm thán, Nếu như không phải Phật Pháp từ bi nói rõ ra chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, mà dựa vào năng lực trí tuệ của bản thân loài người, người phàm mắt thịt như chúng ta làm sao có thể biết được những sự việc không thể nghĩ bàn như thế này chứ? Kỳ thực đạo lý này cũng không khó hiểu. Ví dụ như năng lực trí tuệ của con người nhất định là hơn các động vật nhỏ. Nếu như có thể giao lưu, con người nói với động vật phù du trên mặt nước là con người có thể sống đến 80 tuổi, còn phù du chỉ sống có mấy giờ thì nó có tin được không? Con người nói với loài kiến, đại địa dưới chân nó là một tinh cầu, loài kiến có tin không? Con người nói với loài ong rằng phi thuyền vũ trụ có thể bay đến mặt trăng thì ong có tin không? Chắc chắn câu trả lời của chúng là không thể nghĩ bàn, vì những điều này đã vượt ra khỏi phạm vi mà năng lực và trí tuệ của chúng có thể nhận biết và hiểu. Nhưng những điều mà con người nói với chúng đâu có cái nào mà không phải chứng tướng sự thật đâu. Nhà Nho đã nói ra chân tướng nguồn gốc của sự sống, tôn giáo của con người trên thế gian cũng đều khẳng định sự tồn tại của linh hồn. Nhà Phật đã nói rõ linh hồn cũng chính là chân tướng của thần thức trong lục đạo luân hồi. Thế sau đó phải làm thế nào vậy? Phật Pháp đã đưa ra đáp án cuối cùng. Cái thần thức bất sanh bất diệt này, nó vĩnh viễn không bao giờ chết, vẫn chưa phải là cái ngã đích thực, vẫn chỉ là cái ngã giả. Vì nó còn có yêu, hận, tình, thù, nó vẫn còn bị nghiệp lực lôi kéo, đời đời kiếp kiếp bị khổ nạn trong lục đạo luân hồi. Chỉ có khi nào dẹp bỏ những điều này, cũng tức là khi nào giác ngộ triệt để, cái ngã xuất hiện lúc đó mới là cái ngã đích thực, cái ngã cuối cùng. Đây chính là tự tánh của con người, cũng gọi là Phật. Nếu cái phần mê này đã phá sạch triệt để rồi, thần thức được gọi là chân như, cũng gọi là tự tánh. Và từ đó cho thấy thần thức hoàn toàn không bị diệt, nó chỉ chuyển biến thành chân như tự tánh. Tự tánh là Như Lai, tự tánh không có đến đi. Tâm tánh chính là Phật. Tánh mọi người giống như nhau cả, không những là cùng chung một tánh giống nhau, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ngày nay chúng ta nói động vật, mũi kiến đều giống nhau. Phật tánh của chúng sanh cùng Phật tánh của Như Lai là một tánh, hoàn toàn không hai. Tâm tánh rốt cuộc là như thế nào vậy? Chúng ta làm thế nào mới có thể nhận biết đó đây? Phật dạy chúng ta biết, thể của tâm tánh là không tịnh. Nó không phải là vật chất, nhưng quả thực là nó đang tồn tại. Tất cả mọi hiện tượng vật chất đều từ đó biến hiện ra. Nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh thường luôn tồn tại, không nơi nào mà chẳng có, vĩnh hằng bất biến, thuần thiện không ác. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Đâu có người nào mà không có tâm. Bạn vốn có tâm, cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Tại sao nói vốn dĩ thành Phật vậy? Vì tâm là Phật mà. Chúng ta vốn dĩ đã là Phật, hiện nay không phải Phật. Tại sao không phải Phật vậy? Là chúng ta đã mê mất tâm tánh rồi. Điều này trong kinh nói đã mất rồi là mê mất, chứ không phải mất thật sự. Dù cho bạn biến thành ác quỷ, thành súc sanh, đoạn địa ngục A Tỳ, nhưng tâm tánh của bạn không hề bị mất, vẫn tồn tại. Mê thôi. Mình có chân tâm, có bản tánh mà không thể giác trí, không thể phát hiện, chỉ là có vậy thôi. Tự tánh vốn đầy đủ, chúng ta thường nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Mặt trái của chân thành là hư ngụy. Mặt trái của thanh tịnh là nhiễm ô. Mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn tật đố. Mặt trái của chánh giác là ngu si. Mặt trái của từ bi là tự tư tự lợi. Mê chân như tự tánh thì biến thành thần thức. Chân như tự tánh và thần thức không phải là hai cái khác nhau mà là một. Nếu phá đi cái mê này thì thần thức gọi là tự tánh, không giác ngộ bản tánh, bị mê hoặc che lấp rồi thì đó liền chuyển biến thành thần thức, bị ngũ dục lục trần tham sân si mạng bao bọc lại, đi đầu thai luân hồi trong lục đạo. Nghiệp nhân quả báo trong đời này, thần thức của chúng ta đầu thai vào cõi người, có được thân người, thần thức mê hoặc bèn cho cái cơ thể này làm mình, chấp trước vào nó và cả một đời phục vụ một cách vất vả khổ cực vì cái giả ngã này. Cho đến khi thọ mạng của cái giả ngã này hết, hư hoại chết đi rồi thì thần thức lại bị các nghiệp thiện hay nghiệp ác đã tạo tác trong đời này lôi kéo để đi vào cõi khác đầu thai thọ báo. Ví dụ như do nghiệp ác nhiều thì thần thức đầu thai vào đường súc sinh làm thân sóc, thế là lại cho cái thân sóc này là mình, lại tiếp tục bận rộn bôn ba cả một đời vì cái thân thể này, liên tục như thế luân hồi trong lục đạo không dứt. Cho nên chúng sanh giác ngộ tự nhiên sẽ hiểu cái thần thức này quả là oan uổng. Đời đời kiếp kiếp đi vào trong lục đạo, bất kể là có được cái thân trong cõi nào, đó kỳ thực cũng không phải là mình đích thực. Những cái thân này bất kể là đẹp đẽ cỡ nào, bạn yêu quý nó bao nhiêu, nó cũng đều phải chết và tiêu hoại, vì nó tạo tác các loại ác nghiệp nên còn phải hứng chịu các loại tội khổ nghiệp báo không bao giờ dứt. Vì gì phải làm những việc gốc nghếch này chứ? Đời này gọi là trương tam thì đời sau có thể là một con gà trống bị cắt cổ, sau đó lại đọa vào đường địa ngục mà chịu tội khổ trong vô lượng kiếp. Đây là nơi đau khổ nhất của chúng sanh trong lục đạo, mãi mãi mê hoặc, mãi mãi bị nghiệp lực lôi kéo, vận mệnh của mình mà mình không thể làm chủ. Ta từ đâu đến? Ta là ai? Và ta sẽ đi về đâu? Vấn đề triết học này kỳ thực chính là một trong những nghi vấn lớn nhất của nhân loại từ xưa đến nay. Và đúng là Phật Pháp đã mở cánh cửa lớn đại triệt đại ngộ ra cho nhân loại. Một người giác ngộ, một người thực sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì sẽ thường đem vấn đề này để cảnh tỉnh mình. Cái mà trong một đời này mình dốc lòng che chở để rồi tàn trụi đáng thương này là mình sao? Và con người giàu có nhất trong thiên hạ này đích thực là anh ta sao? Người đẹp tài hoa nhất đời, độ nước nghiêng thành này đích thực là cô ta sao? Bệ hạ quốc chương giàu có nhất đời này đích thực là bà ta sao? Và kể cả con người đau khổ thê thảm đầu đường xó chợ này là đích thực cô ta sao? Cô bé nghèo khổ không nơi nương tựa, bệnh tật bụi dây này đích thực là em sao? Đương nhiên còn có vua cùng các loại thú dũng mãnh này đích thực là nó sao? Con vật khổng lồ trong biển này đích thực là nó sao? Khi nào bạn nhận thức rõ, làm sáng tỏ được bản thân mình rồi thì giáo hóa của Phật đã viên mãn. Bạn chấp trước cái thân này là mình thì phiền phức ngay. Và còn chấp trước ngã sở, đây là nhà của tôi, là sở hữu của tôi, đó là của cải của tôi, đây là quyến thuộc của tôi. Xuất gia rồi mà còn nói đây là đạo tràng của tôi, bạn nói thử xem có đáng lo hay không? Vậy là phiền phức to rồi. Cái thân này lại kéo theo một lô, có kéo cũng kéo không nổi. Bạn còn có thể ra khỏi tam giới nổi nữa không? Phật A Di Đà có từ bi, muốn kéo bạn về thế giới Tây Phương Cực Lạc đi nữa, nhưng đồ đạc bạn kéo theo phía sau quá nặng, Phật cũng không kéo nổi. Cho nên Phật bảo chúng ta phải xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Xả trước tiên phải xả hết những gì mình có. Những gì mình có là vật ngoài thân, trước tiên phải xả hết cái này, sau đó xả bỏ cái chấp trước ngã này. Dứt khoát không nên bị những ảo tướng, những cái giả có này lừa gạt. Bạn thấy rõ ràng, thấy minh bạch được chân tướng sự thật này rồi, Đây gọi là biết rõ. Bạn không gieo nhân thì làm gì có quả. Nhân là gì vậy? Nhân là bố thí mà trong nhà Phật đã nói. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy thì được sức khỏe trường thọ. Họ đều cảm thấy không thể nghĩ bàn. Đây là gì vậy? Tôi cả đời bố thí, cho nên khi tôi cần dùng thì tiền tự nhiên đến ngay. Cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bạn thấy vui sướng biết bao. Tôi cũng chẳng xin người ta một đồng nào cả, không hề đi hóa duyên, không hề mở miệng hỏi quyên tiền người ta, tự nhiên đến. Thực sự là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bạn thấy anh vui biết bao. Điều thầy dạy tôi, điều mà trong kinh Phật nói thực sự đã thành hiện thực cả. Trí tuệ thực sự mỗi năm một nâng cao. Vô úy là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn rời xa sợ hãi. Đây gọi là bố thí vô úy. Cho nên trong nhà Phật áp dụng ăn chay. Ăn chay chính là bố thí vô úy, là không ăn thịt chúng sanh, không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Đây là bố thí vô úy đối với tất cả động vật thì khỏe mạnh trường thọ. Mở quyển Kinh Vô Lượng Thọ ra, mọi người có thể thấy ý nguyện rộng lớn của Phật A-di-đà. Nguyện sanh về nước tôi, nhất tâm niệm tôi, ngày đêm không gián đoạn, thì lúc lâm chung tôi và chư Bồ Tát sẽ đến tiếp đón. Trong khoảnh khắc liền sanh về cõi nước tôi, ở vào địa vị Bồ Tát bất thối thất địa trở lên. Chúng ta niệm Phật giảng sanh, thì ai là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thọ sanh vậy? Là thần thức của chúng ta đến hóa sanh trong hoa sen ở thế giới Cực Lạc. Nhà Phật từng nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chỉ có những người đời đời kiếp kiếp tu hành tích lũy thiện căn phước đức lớn mới có thể gặp được Phật pháp, mới có tính tâm cực lớn và ý nguyện tu học theo kinh Phật và niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Và đây đúng là điểm then chốt nhất mà con người có thể vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo, để tương lai có còn chịu các thứ tội khổ nữa hay không.
系列公益节目和谐拯救危机。那我这个身体，比如说我有病啊，很疼痛，那学佛能让它不疼吗？佛法里面恢复最重要的意念，大乘教里佛常讲，一切法从心想生的，所有一些不正常都是恶念、不善的行为。 所以导致我们的器官细胞染上了病毒，那如何能够把它改善呢？恢复正常呢？把念头转过来，从今天起，一切是善念、善语、善行，啊，你做上个一个月、两个月、三个月，里面这个病毒细胞统统恢复正常，就没有了。
Trong phạm vi toàn thế giới hiện nay, chúng ta còn có thể tìm được thế giới đào nguyên thật sự hay không? Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, ở nơi đó, quan chức biết yêu thương dân, nhân dân biết tuân theo pháp luật, cha mẹ từ ái với con cái hiếu kính thương yêu. Giữa bạn bè với nhau, luôn trung tín nhân hậu, giữa vợ chồng với nhau thì phu sướng phụ tùy. Chúng ta còn nhớ cổ ngữ Trung Quốc nói rằng, đi đường không nhặt của rơi, tối không cần đóng cửa. Ở một nơi như vậy, phong thái người dân thuần phát tử tế, mọi thứ đều tùy thuận theo tự nhiên. Hiện nay sự thật còn có nơi nào thanh tịnh như vậy không? Chúng tôi hoan nghênh bạn đến tham quan trấn Than Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, xem thử nơi đó có phải là một nơi như vậy hay không. Trấn Than Trì có phải là mô hình tiêu biểu của thiên hạ không? Là pháp sư tôn kính, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Tôi đã hai lần đi tham quan học tập tại Than Trì An Huy. Đó là một nơi đặc biệt khiến người ta phấn khởi, tràn đầy hy vọng, rất khiến người ta cảm động. Và hiện nay rất nhiều người muốn hỏi, vì đây là mô hình tiêu biểu do thầy gây dựng, chính tay thầy đề xướng xây dựng nên. Thì cuối cùng hy vọng xây dựng nó thành kiểu mẫu như thế nào? Chúng tôi không có niềm hy vọng này. Niềm hy vọng dài lâu, sự việc này cũng có thể nói là bị ép phải làm vậy. Là bị ép. Tại sao vậy? Tôi đã 5 lần tham dự hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc, 3 lần tham gia luận đàm quốc tế, Sau hội nghị, đương nhiên những người tham gia đó đều là những chuyên gia, học giả nổi tiếng, đưa ra báo cáo kết luận tổng kết cuối cùng. Tôi nhìn thấy ai nấy cũng đều ở đó thở dài. Tại sao vậy? Vì làm không được. Bạn nói thử, những kết luận này của hội nghị giao cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc phân phát cho mỗi quốc gia, vậy quốc gia nào tiếp nhận thực hiện làm theo? Cho nên tín tâm của những người này bị lung lay. Vì muốn xây dựng lại tín tâm của họ thì biện pháp duy nhất là làm một mô hình tiêu biểu. Đầu tiên tôi tìm ở nước Mỹ. Đầu tiên là ở Mỹ sao? Dân chân duyên chưa đủ, cho nên khi đến Singapore để tìm thì duyên của Singapore cũng chưa đủ, vì không có đất. Sau đó ở Úc Châu, vốn dĩ tôi chọn một thành phố nhỏ này là thành phố nhỏ Tuôn Bo, dân số 80.000 người. Tôi nói điều này với ngài thị trưởng, nói điều này với hiệu trưởng đại học, mọi người đều rất hoan hỷ, đều tán thành. Nhưng vẫn không được. Họ nói ở trong thành phố nhỏ này của chúng tôi, người tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 20%, người không tín ngưỡng tôn giáo chiếm 80%, thì cực đoan bài xích tôn giáo. Cho nên chúng tôi làm ở đó rất vất vả, có thể có chỗ đứng nhưng không thể phát triển. Cho nên mấy năm trước về lại quê hương, đi thăm lại bà con hàng xóm, bèn nói đến việc này. Bà con làng xóm đều nói chúng tôi muốn làm, mọi người chúng ta hãy làm. Như vậy mới bắt đầu làm nên. Tôi nói được, mọi người đã có ý muốn làm thì chúng tôi liền thực hiện tại đó. Bèn chọn tiểu trấn Thang Trì. Tiểu trấn này gồm 12 thôn, có 48.000 cư dân. Cho nên tôi bèn nghĩ chúng tôi phải gắng sức làm, biến tiểu trấn nhỏ này thành mô hình tiêu biểu, thành nơi thí điểm, áp dụng đệ tử quy tại đây. Vậy thế nào vậy? Trước tiên phải tìm đội ngũ giáo viên. Giáo viên chúng tôi tuyển trên mạng, người ghi danh có đến hơn 300 người. Chúng tôi chọn được 30 người. 30 người này đến đây, cô Vương Thục Phương báo cho tôi biết có 15 người đã thành tựu. Có 15 người thực sự đi được vào con đường của Thánh Hiền. Có 15 người rất giống Khổng Tử. Nhưng tôi nói với những thầy giáo này ở đó rằng, tôi nói chúng ta muốn học Khổng Tử, muốn làm Khổng Tử hiện đại, muốn làm Mạnh Tử hiện đại, muốn làm Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Tôi nói chúng ta phải làm được, phải học được, phải làm được. Nếu không làm thế này thì bạn không thể độ được mình, cũng không thể dạy người khác được. Sau đó chúng tôi mở lớp, rồi chia họ về các làng quê, đến mỗi thôn mỗi gia đình dạy học ở đó. Vậy là bắt đầu dạy học rồi, dân dân bắt đầu dạy. Mới đầu người dân cũng không biết, không thật muốn tiếp nhận. Nhưng thầy giáo của chúng tôi thấy người ta đều là hành lễ cúi chào 90 độ, rất cung kính và vô cùng thành khẩn, khiến người dân ở đây cảm động. Thầy của chúng tôi mỗi ngày xếp thành hàng đi nhặt rác trên đường. Nhặt được khoảng một tuần thì người dân ở đây cũng ngại vứt rác bừa bãi. Bạn phải làm cho người ta thấy. Đã từng có một phụ nữ bảo với thầy giáo chúng tôi, quý thầy có thể lau chùi nhà xí cho nhà tôi được không? Rất dơ. Hai thầy giáo của chúng tôi nghe xong thì đi liền, giống như hầu hạ cha mẹ vậy, làm cảm động cả trấn. Chùi rửa nhà xí cho người ta, dân đúng, bạn bảo chúng tôi phục vụ thì chúng tôi phục vụ đến nơi đến chốn, vô điều kiện. Cư dân ở đó hỏi những thầy giáo này rằng, quý thầy làm như vậy là vì cái gì? Đến nhà chúng tôi hành lễ với tôi, đến dạy chúng tôi những điều này thì quý thầy có ý đồ gì không? Ngược lại họ rất ít hỏi. Có một số nhân sĩ địa phương đến hỏi tôi, thầy có ý đồ gì, có mục đích gì? Tôi liền bảo với họ, tôi nói là tôi có ý đồ là có mục đích. Mục đích, ý đồ là gì vậy? Bảo cho nhân dân trên toàn thế giới biết, người dân là có thể dạy được. Tôi nói, mục đích của chúng tôi là hy vọng các bạn là một người tốt, hy vọng cả đời các bạn có được hạnh phúc mỹ mãn, phụ tử tử hiếu, anh em hòa mục, xóm giềng hỗ trợ hợp tác, xã hội như vậy có tốt không? Cho nên mọi người liền tiếp nhận. Tôi nói cách làm này của chúng tôi. Tôi nói với cô Dương Thục Phương rằng chúng ta làm 3 năm. Làm 3 năm đi vào quỹ đạo rồi thì đây không phải là việc của chúng tôi nữa. Đây là việc của chính phủ địa phương. Nhưng tôi biết thì dường như là có bao nhiêu tiền của đều đổ vào nơi đó cả. Xây lên những tòa nhà rất cao. Nhưng cái đó là thế những tòa nhà đó tương lai đều hiến dân sao? Dần hiến dân hết đều giao lại cho địa phương. Cho nên tất cả đều là của địa phương, đều là của nhân dân. Sau 3 năm chúng tôi sẽ đi, không mang theo một xu nào cả. Mọi thứ khác cũng không đem đi. Tại sao vậy? Cái này là bảo cho bạn biết đây đích thực là vì dân phục vụ. Chúng tôi là người xuất gia. Việc bổn phận của người xuất gia là giảng kinh thuyết pháp. Tôi còn phải đi giảng kinh. Việc này chỉ là dẫn đầu thôi. Các bạn biết đây là việc tốt, cần phải làm thì giao lại toàn bộ cho bạn. Sau này các bạn cố gắng mà làm. Thì nói là sau này các bạn cố gắng làm. Các bạn ở đây là chỉ chính phủ địa phương, nhân dân địa phương. Các bạn cố gắng theo đó làm. Hy vọng những làng và thị trấn khác đều đến học tập về bắt chước, dần dần mở rộng thêm. Toàn quyện có thể tạo ra được nơi có lễ nghi, xã hội hài hòa. Một quyện đã làm được thì sẽ ảnh hưởng đến quyền khác. Như các thị trấn có thể bắt chước giao, nhưng đúng vậy sẽ rất nhanh. Và hiện nay làm rất tốt, rất nhiều tỉnh lân cận đều đến tham quan. Những quyền lân cận càng nhiều hơn, mỗi ngày một tấp nập không dứt, là việc rất tốt. Tương lai những thầy giáo đó sẽ đi đâu? Là những thầy giáo đã được bồi dưỡng, thầy giáo đã được đào tạo, họ có thể ở lại đó dạy, có thể ở lại đó, nhưng chính phủ có thể dùng họ. Khi tôi đi, chỉ là 3 người dẫn đầu của chúng tôi đi. Những người khác đều có thể ở lại. Tôi biết những thầy giáo được đào tạo ở Lô Giang An Quy đó có chế độ hạn chế vô cùng nghiêm khắc, không cho phép đi lại tùy tiện, không cho phép dùng điện thoại di động, cả chuyện yêu đương cũng không được, không được. Cần phải hết mình hy sinh phụng hiến, dần đúng vậy, cũng không được kiếm tiền, không có tiền. Nhưng tôi sẽ quan tâm đến đời sống của bạn. Ăn mặc chỗ ở đi lại tôi đều chăm sóc chỗ đó. Chúng tôi nhìn thấy đời sống rất tốt. Tương lai người nào ưu tú nhất trong số những thầy giáo này mong muốn nâng cao hơn nữa thì tôi sẽ giúp đỡ họ. Tôi hy vọng bồi dưỡng nho giáo khoảng 30 người, đạo giáo 10 người, Phật giáo 10 người, 50 người, 10 năm không ra khỏi cửa, học hành đường hoàng khoảng 10 năm. Kế hoạch của thầy là sau 10 năm 50 người này bồi dưỡng xong, sau đó để họ, sau đó họ có thể dạy học. Người nào cũng là chuyên gia hàng đầu. Hiện nay người nghiên cứu Hán học trên toàn thế giới, thầy giáo có trình độ này có hơn 80.000 người, có không ít trường học. Nếu tính lấy một thầy dẫn đầu 10 người thì có 800.000 người. Học sinh trên toàn thế giới có 800.000. Thầy giáo của chúng tôi ở đây là tốt nhất, không ai mà không được hoan nghênh. Chỉ cần đến nơi dạy là được rồi, vì mỗi ngày chúng tôi đều giảng trên mạng. Hơn nữa, những băng đĩa chúng tôi ghi chép lại đều có thể phát sóng thông qua vệ tinh, thế là thế giới biết tên. Một khi đã tốt nghiệp ở chỗ chúng tôi thì có thể ra trường. Tôi tin rằng rất nhiều trường học tranh nhau muốn tuyển chọn. 50 thầy giáo này là 3 nhà nho thích đạo, dựa vào họ có thể cứu giảng thế giới này. Không phải vậy, chúng tôi không thể nói là cứu giảng, mà chỉ là gieo nhân, dựa vào họ để gieo nhân thôi. Giả như có một tỉnh trưởng thịnh giáo thầy, thang trì an quy quá tốt, chúng tôi đã tham quan, thấy từ nhân dân đến quan chức, chúng tôi cũng muốn làm. Phải chuẩn bị những điều kiện nào, cần phải đầu tư bao nhiêu, thưa thầy? Điều quan trọng nhất là thầy giáo. Ngày nay nói về tài lực hoặc là những thứ khác đều rất dễ tạo được, nhưng thầy giáo là khó tìm nhất. Hiện nay thực sự có người tìm tôi, người Sơn Đông tìm tôi, huyện Đức Châu, Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông rất nhiệt tâm đến tìm tôi. Chúng tôi nghĩ chúng tôi không có năng lực, chúng tôi không thể nào phân thân. Chúng tôi chỉ có mười mấy thầy giáo này. Nếu như phân tán ra thì lực lượng sẽ mỏng yếu, sẽ không thể tạo nên thành tích. Cần phải ở một điểm, một điểm rất nhỏ thì nhân lực, tài lực, vật lực tập trung tạo nên một điển hình thật tốt, vậy mới có thể tạo nên ảnh hưởng. Cho nên họ đến thăm thì tôi cũng nói với họ một cách thành khẩn là không nên gấp, hãy từ từ chờ đợi. Chúng tôi đã không ngừng bồi dưỡng giáo viên. Chúng tôi có thể bồi dưỡng thêm 10 mấy, 20 giáo viên nữa thì có thể phân mấy người đi. Cho nên nguồn thầy giáo là quan trọng nhất. Nhưng nguồn thầy giáo này cũng không dễ gì có được. Họ phải thực sự phát tâm quên mình vì người. Thì thử nghĩ 10 năm không cho ra khỏi chỗ này, nhưng hơn nữa người nhà cũng phải thông cảm. Những giáo viên của chúng tôi đây, người nhà không biết, nói rằng mấy đứa này đều là người thần kinh không được bình thường. Rốt cuộc là làm chuyện gì? Đến Thanh Trì để thăm. Sau khi nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ cả. Họ thấy đúng, bèn yên tâm để chúng làm tiếp. Vì những giáo viên này của chúng tôi không được rời khỏi vị trí, không được về nhà. Ngày lễ, ngày Tết đều không được về nhà. Người nhà của bà có thể đến trung tâm để thăm. Chúng tôi chiêu đãi. Chúng tôi có 2 tòa nhà tập thể, có khoảng hơn 30 phòng, 30 phòng chuyên dùng để chiêu đãi quyến thuộc của giáo viên. Cho nên họ đến thăm thì có phòng cho họ ở, cho họ tham gia nghe giảng, để họ hiểu chúng tôi ở đây làm gì. Sau khi hiểu rồi thì đều sanh tâm hoan hỷ, trở về đều rất là yên tâm. Tôi thấy số thầy giáo này đều là những người trẻ khoảng chừng 30 tuổi, 10 năm không cho ra khỏi. Một niềm tin duy nhất là muốn bồi dưỡng người tốt. Nhưng tại sao cần phải 10 năm vậy? 10 năm, họ đã biết 10 năm không rời khỏi thì tâm họ được định. Chỉ có định mới có thể thọ giáo. Người bình thường như bạn học không được, bởi vì tâm khí bao trao. Có thầy giáo giỏi, môi trường học tập thật tốt, nhưng họ cũng không thể học được. Cho nên điều quan trọng nhất là tâm của bạn phải được định. Tôi làm ký giả đã hơn 10 năm, đi qua rất nhiều nơi. Những người sau khi được giáo hóa đó khiến tôi rất cảm động. Tại sao vậy? Vì tôi chưa từng thấy người dân Trung Quốc nào biết lễ phép như vậy. Mọi người được cúi đầu chào 90 độ. Tại hiện trường rất nhiều người rơi nước mắt vì chưa từng thấy qua. Tôi biết rất nhiều đoàn đại biểu đến Thanh Trì tham quan phỏng vấn, họ đưa ra vấn đề như vậy, là những thầy giáo này cái gì cũng không cần. Sau khi trải qua mấy tháng giáo hóa, người dân mới được như vậy. Có phải không? Làm công tác giáo dục nhất định phải có niềm tin cơ bản. Đó là phải khẳng định tính người vốn thiện, nhân chi sơ tính bổn thiện. Mở đầu của Tam Tự Kinh nói rất rõ ràng: tánh tương cận, tập tương diễn. Bản tánh thì rất gần, đều là lương thiện, nhưng tập quán khiến nó xa dần. Vì sự thật như vậy, cho nên giáo dục là rất quan trọng. Cho nên cậu bất giáo, tánh nại thiên. Nên giáo dục Trung Quốc là bắt nguồn từ đây. Và từ đó cho thấy đại chúng chắc chắn là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mẹ mạnh tử 3 lần dời nhà là đạo lý này. Nếu như họ tiếp xúc được nền giáo dục thiện, họ liền học theo thiện, học theo cái hay. Nếu họ tiếp xúc với cái bất thiện, lập tức sẽ xấu ngay. Qua 2 cách so sánh này thì thấy rõ ràng. Anh thấy chúng tôi dùng nền giáo dục đạo đức luân lý thời xưa, họ liền trở nên tốt. Và hiện nay dùng giáo dục trên mạng, họ trở nên xấu đi. Anh thấy vậy thế nào rồi đấy? Bản tánh chắc chắn là thiện, đây là điều phải khẳng định. Cho nên chuyển từ chỗ bất thiện dạy họ trở về thiện, đây gọi là giáo dục. Được tiếp đãi ở đó 2 ngày, trẻ con cúi chào bạn, bạn phải cúi chào lại. Cho nên chúng tôi cúi chào mấy ngày thì thấy có sự thể hội rất chân thực, là nếu người thường xuyên cúi chào thì khó có thể nào mà nổi giận với người khác. Cái thể hội về giáo dục này chỉ có người tham quan mới cảm nhận được sâu sắc nhất. Về phương pháp này thì thấy ở khắp nơi trên toàn quốc, bất kể là thị trấn hay là đô thị lớn đều có thể phát huy không? Có thể. Và có người sẽ đưa ra vấn đề là Trung Quốc lấy thành phố lớn làm chủ, vì đó là chủ thể kinh tế. Còn cái trấn Than Trì kia thì rất xa xôi, một cái trấn nhỏ chỉ có hơn 40.000 dân, nên thay đổi rất dễ. Đó vẫn là chốn nông thôn. Đó đối với cả nước, thậm chí cả thế giới, nơi có tín ngưỡng bất đồng, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, trình độ kinh tế khác nhau, thì có ý nghĩa làm mẫu được cỡ nào? Có, là phải có cơ hội giới thiệu ra. Tháng 10 năm 2006, Liên Hiệp Quốc tổ chức một hoạt động, có mời tôi làm đơn vị chủ trì. Hơn nữa sau cùng tôi có một chủ đề diễn giảng khoảng 1 giờ. Cuối buổi diễn giảng, tôi thành khẩn mời 192 quốc gia trên toàn thế giới đều có được cơ hội đến Than Trì An Huy để tham quan chỉ giáo. Nếu họ đến tham quan chỉ giáo thì mục đích, ý định của chúng tôi đã đạt được rồi. Chúng tôi có thể về hưu rồi. Hòa thượng Thích Tịnh Không, người được mọi người tôn kính nhất, ngài là lãnh tụ học viện Tịnh Tông Úc Châu. Trung Quốc 5.000 năm nay, bạn thấy quốc gia lớn như vậy, có nhiều chủng tộc như vậy mà có thể gắn bó chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng với nhau trong thời gian dài. Rất nhiều chuyên gia học giả cho rằng đây là kỳ tích, là việc không thể có. Tại sao người Trung Quốc làm được vậy? Cho nên chúng ta liền nghĩ đến phương pháp của cổ nhân Trung Quốc, không phải dùng hội họp, cũng không phải dùng trấn áp, cũng không phải dùng trả thù. Vì họ dùng cái gì vậy? Là dùng giáo dục, mở lớp dạy học. Phương pháp này đã thành công, cho nên chúng tôi dùng phương pháp này tìm một cái trấn nhỏ ở Trung Quốc để làm một cuộc thí nghiệm. Không ngờ thí nghiệm này đã thành công vượt ngoài sự mong đợi. Tôi thường nói hội họp không giải quyết được vấn đề, không đạt được mục đích. Bằng báo thù, trấn áp cũng không đạt được mục đích, chỉ có tăng thêm thù hận. Nhưng phương pháp này của chúng tôi có thể giải quyết được. Cho nên chúng tôi là một mô hình mẫu để biểu diễn cho bạn thấy. Nếu tôi không làm như vậy mà đưa báo cáo ra đại hội thì người ta sẽ nói là: pháp sư à, đây là lý tưởng của thầy, làm không được đâu. Cho nên làm cái này để làm gì vậy? Là làm ra cho mọi người thấy, chứng minh là có thể làm được. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, về phải hiếu, cha mẹ gọi, trả lời ngay. Đây cũng chính là đã biến lời của ngài Than Ân Tỷ thành sự thật, là học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc. Và Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết những vấn đề phức tạp này của thế kỷ 21. Có người đưa ra kiến nghị thế này, cần đến tam quan nhất, trên thực tế phải là những quan chức của Trung Quốc. Trước hết Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ người. Nếu như có thể giải quyết toàn bộ số người này trở nên hài hòa, vậy thì đã tạo nên một cống hiến rất to lớn cho cả thế giới. Nhưng đó đúng là lãnh đạo toàn thế giới. Vậy có phải thầy kiến nghị những quan chức trên toàn quốc không? Tôi kiến nghị. Nhưng ai nghe theo lời kiến nghị của tôi? Lời kiến nghị của tôi không có ai thực hiện. Tôi gặp người lãnh đạo quốc gia của nước ngoài rất dễ dàng. Hôm nay tiết mục này chính là một nơi thực hiện rất tốt. Thầy có dự định nói với những quan phụ mẫu này điều gì không? Nếu như họ đến tìm tôi sẽ giới thiệu phương pháp đường lối này cho họ. Nhưng tôi nghĩ hoạt động lần này tại Paris chắc chắn sẽ tạo nên một số ảnh hưởng. Vì thế giới coi trọng rồi thì thường sau đó quan chức quốc gia chúng ta mới coi trọng. Thế giới đã không coi trọng thì quan chức nhà nước chúng ta dường như cũng làm ngơ, lúc nào cũng muốn dựa vào sự thúc đẩy của thế giới.
Đây là
Hài hòa cứu vãn nguy cơ. Ở Thanh Trì, chính phủ địa phương rất ủng hộ và phối hợp. Nhưng tôi chú ý đến một vấn đề. Trong quá trình kiến thiết mô hình xã hội hài hòa này, hầu như không hề dựa vào tài lực, nhân lực, vật lực của chính phủ, rất ít, không hề. Vậy thì xin hỏi là thầy cố ý từ chối hay là hoàn toàn không cần? Không phải. Đây là chính sách của quốc gia. Khi chúng tôi xin phép nhà nước làm việc này, thì công văn nhà nước phê cho chúng tôi. Thứ nhất là không giúp đỡ. Thứ hai là không phản đối. Thứ ba là không can thiệp. Cho nên họ không giúp đỡ là đúng. Quan chức địa phương không giúp đỡ chúng tôi, đây là tuân thủ mệnh lệnh này của quốc gia. Họ là quan chức tốt. Chúng tôi làm rất vất vả, nhưng sau khi chúng tôi làm thành công rồi thì khiến dân tất cả, nhà nước và địa phương đều biết. Chúng tôi chẳng cầu gì cả, cũng chẳng cầu danh, cũng chẳng cầu lợi. Tất cả những gì đã làm đều dâng hiến. Nếu như có một nơi thứ hai nào tìm chúng tôi làm mà chúng tôi còn tinh thần năng lực thì làm nữa sẽ dễ dàng hơn. Mô hình mẫu trước đây còn đó. Những người này không cần tiền, không cần danh, không cần lợi, chủ yếu là hy sinh dâng hiến. Cái thứ hai, cái thứ ba sẽ rất dễ làm. Vạn sự khởi đầu nan. Mới đầu người ta không tin bạn, vì ở trên thế giới này làm gì có người nào tốt như vậy. Ai có nhiều tiền như vậy mà đem đi tiêu xài như thế chứ? Còn phải chịu nhiều vất vả và ức hiếp nữa. Vậy nếu như sau 3 năm những người sáng lập ở đây rời khỏi địa phương đó, thì dự đoán chính phủ địa phương sẽ quản lý nó như thế nào? Tôi không dự tính. Mọi việc nếu như không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Nếu bạn có hy vọng thì sau đó chắc chắn sẽ thất vọng. Cho nên làm xong việc rồi thì trong lòng phủi sạch, coi như không hề làm gì cả. Thế thì đến Thanh Trì để xây dựng mô hình này cũng chẳng mang theo hy vọng gì sao? Không hề. Chỉ là nói cho cả thế giới và người Trung Quốc biết là những thứ của cha ông Trung Quốc là có hiệu quả. Các bạn phải nhớ, cố gắng sử dụng. Mục đích và ý định của tôi chỉ có vậy. Những thứ khác không hề bàn đến. Nếu như thực sự có quan chức rất khẩn thiết dự định làm việc này, hơn nữa cũng được chính phủ cho phép, họ đến trình giáo thầy về vấn đề này, và người lãnh đạo xây dựng mô hình này cần phải có cơ sở nho học hoặc là Phật học rất thâm hậu, có phải không, thưa thầy? Đương nhiên, cái này rất là cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm chân thành, không được ích kỷ. Nếu như ích kỷ xen tạp với danh văn lợi dưỡng thì sẽ biến chất. Nếu như tìm được một vị nhân sĩ đại nho hoặc là nhân sĩ nhà Phật, nếu họ ích kỷ cũng làm không được sao? Cũng không được. Đều giống nhau cả. Quốc gia nếu quả thực như các đế vương trong lịch sử trước đây nhiều năm vậy, mấy ngàn năm nay họ dùng người, tuyển chọn người. Quan niệm cơ bản của họ là chọn hiếu liêm. Cho đến chính phủ thời Mãn Thanh cũng như vậy. Cho nên cử hiếu liêm. Muốn trong khu quản lý của mình xây dựng Thanh Trì thành phố mẫu, địa phương mẫu như thế, thì các quan chức mẫu mực đứng đầu có phải là những thầy giáo ở Thanh Trì đó, có phải không? Nhưng tôi yêu cầu thầy cô, nếu không thực hiện được 100% đệ tử quy thì các bạn sẽ không thể nào dạy người khác được, vì người ta sẽ không tin bạn. Nếu như tương lai có cơ hội thực hiện mô hình này tại thành phố lớn và những thành phố dựa của Trung Quốc, thì thầy có làm không? Sẽ làm, có thể, chắc chắn sẽ làm tốt. Thí dụ như thành phố Bắc Kinh có một khu nhỏ, một khu nhỏ ở trong một khu vực lớn, bạn mới có thể làm nên thành tích. Vì nếu quá lớn thì thầy cô gánh vác không nổi. Nhất định phải từ khu nhỏ, thậm chí trong một tòa nhà. Ở trong tòa nhà này có khoảng mấy chục hộ, mà hộ nào cũng dạy tốt, thế là rất khả quan. Đạo lý rất đơn giản là quá thiếu giáo viên, nhưng rất đơn giản. Tôi biết thầy tương lai có cơ hội có thể còn phải gặp lại Tổng thống Bush của Mỹ, cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo thầy. Thế khi ông ta hỏi thầy rằng Lưu Giang An Huy, quê hương của thầy, đã xây dựng mô hình xã hội hài hòa. Nghe nói còn có hơn 100 lãnh đạo quốc gia và đoàn đại biểu đến tham quan. Vậy thầy có bảo với ông là mình vốn dĩ chuẩn bị làm nó tại Mỹ không? Dân sẽ nói với ông. Tại sao suy nghĩ đầu tiên là làm tại Mỹ? Vì khi đó tôi ở Mỹ. Tôi ở Dallas, tức là Texas. Ông ta lúc đó là thống đốc Texas. Vào thời đó đã có suy nghĩ này sao? Nhưng đúng vậy. Vào thời đó tôi muốn thử thí nghiệm đoàn kết tôn giáo. Thì những quan chức của đoàn đại biểu Mỹ đến tham quan học tập hỏi thầy vấn đề này rằng: ở nước Mỹ chúng tôi làm sao phổ biến đệ tử quy? Vẫn phải bắt đầu từ việc đào tạo giáo viên. Phải thực sự có nhận thức. Có nhận thức này rồi sau đó mới có thể dạy. Đương nhiên nếu chúng tôi làm thì vẫn phải bắt đầu từ khu vực người Hoa dễ làm. Sau khi làm rồi sẽ tạo nên ảnh hưởng. Thăng Trì đây là nơi có ý nghĩa sâu sắc, giống như trong chuyện Ngụ Ngôn vậy, đang nói về một chân lý với người hiện đại. Hàm nghĩa chân thực không phải bảo mỗi thành phố đều phải làm theo giống như vậy, nhưng đúng vậy. Còn như nói làm thế nào thì cần đến trí tuệ của người địa phương, nhưng chân lý này là muốn nói với mọi người điều gì? Nền giáo dục của nhà Nho nhất định có thể tạo ra hài hòa, chắc chắn có thể hóa giải tranh chấp. Chỉ cần mọi người có lòng tin, có ước nguyện, con đường của chúng ta không hề sai. Là bảo với mọi người nên có niềm tin như vậy. Nhưng bản ý của chúng tôi là như thế. Mọi người chúng ta có thể nhận thức thấy lý luận, phương pháp và lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền cha ông Trung Quốc truyền lại là chân thực, vượt khỏi không gian và thời gian, tức là không bị hạn chế bởi thời gian và không gian. Đây là chân lý. Mấy ngàn năm trước đã đúng, và đến ngày nay vẫn đúng. Mấy ngàn năm sau nó vẫn đúng. Tại sao vậy? Nó không phải là loại phát minh, không phải là thứ sáng tạo, mà nó là tâm tánh, tánh đức, là quy luật của tự nhiên. Đây chính là đạo. Đạo thì vĩnh hằng bất biến. Chúng ta cố gắng học tập để bản thân được lợi ích, để cuộc sống của bạn đời này có giá trị, có ý nghĩa, vui sướng vô cùng. Phật pháp gọi là lìa khổ được vui. Chúng ta có thể đem chỗ tu sở học và lợi ích đạt được của chính mình chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây là việc vui sướng biết dừng nào. Thị trấn mẫu xã hội hài hòa của trấn Thang Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy thực hiện đến nay đã được 2 năm, đã nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh và giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo và bà con phụ lão địa phương, đã tạo nên sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước. Người đến tiến tu, học tập, tham quan từ các nơi trên cả nước liên tục không ngớt. Đoàn tham quan gồm mấy chục vị quan sát viên của Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc cũng vừa thăm viếng. Loạt tiết mục phỏng vấn của chúng tôi đến nay cũng đã sắp đến phần kết thúc rồi. Đi qua 5.000 năm, mọi vấn đề của toàn nhân loại đều nói đến cả. Và sau cùng có thể còn có rất nhiều người xem, rất mong thầy có thể đem suy nghĩ tâm đắc nhất của thầy cùng giao lưu với mọi người lại một lần nữa, có được không? Gây đến sự phức tạp và loạn độc của xã hội trên toàn thế giới. Quả thật, như rất nhiều người đã từng nói, là đã khiến người ta vô cùng chán chường. Cũng tức là nói, đã đến mức quá nghiêm trọng rồi. Muốn phục hồi trật tự của toàn bộ xã hội bình thường trở lại thì cần phải bắt đầu học từ căn bản. Vì mà rất nhiều người chú trọng đến kinh luận cao sâu, đó là phần phụ, rất phụ. Giống như xây nhà vậy, chúng ta phải bắt đầu xây từ phần nền. Ba phần chủ yếu này thì đây là xây phần nền. Sau khi xây phần nền xong thì mới xây tầng 1, tầng 2, tầng 3, dần dần xây lên thì mới xây thành công. Không thể nói không cần nền móng mà có thể xây nên lầu cao được, không thể có đạo lý này. Cho nên ngày nay trong giới học thuật có rất nhiều người cả đời ở trong đây nghiên cứu, đưa ra rất nhiều luận văn cao sâu, nhưng chẳng có ích gì cho xã hội. Nguyên nhân do đâu vậy? Do sơ suất phần nền. Tòa nhà mà họ xây nên này biến thành lầu cát giữa không trung. Cho nên chúng tôi ngày nay rất thành thật và rất vững tâm mà nói là phải bắt đầu từ căn bản, là bắt đầu từ tâm ta, không thể từ người khác, không nên yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác thì bạn chắc chắn suốt đời sẽ vô ích. Phải bắt đầu từ bản thân mình mới đích thực là dồi dào chắc chắn. Phải chuyển đổi mọi ý niệm bất thiện, chuyển đổi tất cả những tư tưởng bất thiện, chuyển đổi tất cả các hành vi bất thiện của chúng ta. Cái gọi là lìa khổ được vui, bạn mới thực sự cảm nhận được chữ lạc. Nếu không thì chữ lạc này cũng là ảo tưởng, diễn dông. Bạn không thể nào cảm nhận được lạc thú ở trong đó, mà cảm nhận nhất định phải từ trong thực tiễn, bạn mới nếm được mùi vị này. Nhà Phật gọi là pháp vị. Cho nên bạn nhất định phải làm nghiêm túc. Bản thân làm được rồi thì chắc chắn lay động cả nhà. Từ trong nhà bạn sẽ lay động cả gia tộc mình, sẽ lay động bạn bè thân thích của bạn. Họ sẽ tín phục bạn, sẽ học tập bạn. Hiệu quả liền có ngay lập tức. Điều thứ nhất là tướng mạo thay đổi. Vì tướng tùy tâm chuyển, tâm địa từ bi, thanh tịnh, niệm niệm đều là lời người, thì tướng mạo của bạn hiền hòa. Giống như người nước ngoài nói là từ trường, từ trường của bạn sẽ êm dịu. Nơi bạn ở, khi người ta bước vào sẽ cảm thấy từ trường của nhà bạn rất tốt. Người Trung Quốc chúng ta gọi là khí, khí của bạn tốt, có cảm giác an toàn, khiến người ta bước vào trong vùng trường này liền cảm thấy tâm khí bình hòa. Họ sẽ cảm nhận. Và công phu tu dưỡng của bạn càng cao thì sẽ khiến người ta cảm nhận càng rõ rệt. Trước tiên bạn sẽ ảnh hưởng cảm hóa cả nhà bạn, rồi nhà bạn sẽ cảm hóa xóm giềng. Có từ trường, có sóng bức xạ ra ngoài, bạn sẽ cảm hóa những khu vực xung quanh bạn. Từ một khu vực dần dần sẽ mở rộng ra. Cho nên tu thân tự nhiên sẽ tề gia, tề gia tự nhiên sẽ trị quốc. Không nhất định phải có địa vị, không có địa vị cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của xã hội, cũng có thể ảnh hưởng nhân tâm hướng thiện. Mọi người đều có thiện tâm, thiện hạnh thì quốc gia này chẳng phải đã đại trị rồi sao? Thầy có đầy đủ tính tâm đối với vị lai không? Dân tôi có đầy đủ tính tâm. Tuy có rất nhiều nhà tiên tri nước ngoài đều nói thế giới tận thế, trong Phật Pháp nói thế giới có tai nạn, nhưng không phải là tận thế. Vì pháp vận của Phật sau này còn đến 9.000 năm, thế sao có thể gọi là tận thế được? Vấn đề này trước đây tôi đã từng thỉnh giáo thầy tôi là Đại sư Chương Gia. Tôi hỏi thế giới này còn có tiền đồ hay không? Đại sư Chương Gia nói có. Thầy nói sẽ có lên có xuống, có lên xuống, nhưng sẽ không có ngày thế giới hủy diệt. Không thể có. Và tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bình Lam rằng quốc gia chúng ta còn có tiền đồ không? Đây là câu hỏi tôi hỏi thầy. Tôi hỏi như vậy. Tôi nói Trung Quốc từ cuối đời Thanh, có thể nói là từ khi Thái Hậu chấp chính thì dựng nước bị suy, bị nhục nhã hết sức. chịu khổ nạn tận cùng. Tôi nói trên toàn thế giới mà nói, nhân dân toàn thế giới được hưởng phước. Còn Trung Quốc chịu tội, cần phải hóa giải sạch tất cả tội nghiệp của quá khứ, thì tương lai nhất định sẽ có ngày tốt đẹp. Thầy vỗ tay xuống bàn nói, đúng, Trung Quốc nhất định có tiền đồ. Cho nên điều này chúng ta phải có lòng tin. Tiền đồ của Trung Quốc ở đâu vậy? Ở Nho Thích Đạo. Ngay cả người nước ngoài cũng thấy rõ rồi, chúng ta lẽ nào không tin sao? Cho nên điều then chốt của chúng ta bây giờ là ở niềm tin. Nếu như chúng ta có thể có niềm tin đối với lời dạy bảo về luân lý, đạo đức, truyền thống 5.000 năm, thì Trung Quốc nhất định sẽ lãnh đạo thế giới. Nếu như không có niềm tin thì còn phải chịu một thời gian tội, còn chịu một thời gian khổ nạn nữa. Hoàn toàn là do mình quyết định, hoàn toàn do mình quyết định. Đoạn thuyết mục này ghi lại thời gian rất dài, vì chúng tôi biết thầy mỗi ngày đều phải giảng kinh 4 giờ. Thầy ở đây đã mất nhiều thời gian như vậy, nhất là chúng tôi đã làm mất thời gian giảng kinh thuyết pháp của thầy, và cũng làm mất đi thời gian của rất nhiều chúng sanh nghe pháp. Cho nên ngay đây chúng tôi xin tỏ lòng xin lỗi và tỏ lòng cảm ơn. Phần cuối của tiết mục, tôi xin thay mặt người xem hướng về thầy hành lễ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Bây giờ này cũng là giảng kinh, cũng không hề gián đoạn. Cẩn dịch, cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.